Dạ, thưa thầy, có một cái câu hỏi nhỏ như thế này là cơ cấu tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Hội đồng trị sự, Hội đồng chứng minh và các cách để phong chức sắc như thế nào, nhằm khi có những tu sĩ mà chúng ta cũng không biết đến. Dạ, A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi hơi gằn. Mình làm bàn về nó thì đôi lúc cũng hay. Tuy nhiên thôi mình cứ phân tích nó dưới góc độ của nghiên cứu đi. Cái cơ chế hai hội đồng của chúng ta đó là dựa vào cái mô hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì có hội đồng tăng thống, xin lỗi, viện tăng thống và viện hóa đạo. Năm 81 khi chúng ta thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, vì mình tránh dùng những cái từ đã có cho nên ta đổi lại là hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự. Và cơ chế đó đó là mô phỏng hoàn toàn vào hệ thống của tư bản chủ nghĩa. Đó là thượng nghị viện và hạ nghị viện. Hạ nghị viện là làm việc, quyết định, đưa ra những cái sách. Nhưng mà được chuẩn y để cái chính sách đó được ban hành đó, thì hạ nghị viện phải xin ý kiến của thượng nghị viện. Và thượng nghị viện đó đó được hiểu tương đương với là viện tăng thống trước năm 75. Và sau năm 81 đó là hội đồng chứng minh. Cơ chế này đó, vì nó không tạo cái chức năng cụ thể cho hội đồng chứng minh hay là viện tăng thống, cho chức danh đó được xem như là chức danh không có công việc để làm. Và do vậy đó, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đó, vì giai đoạn đó đó các vị lãnh đạo đã rất quan hỷ nhường bước cho giới trẻ tham gia đóng góp vào trong viện hóa đạo, hoặc các bậc trưởng lão từ 60 tuổi trở lên đó là tham gia vào trong viện tăng thống, cho nên nó phát triển khá tốt trong vòng 11 năm đó, đóng góp khá nhiều cho các Phật sự, đặc biệt đó là về phương diện giáo dục và xã hội nói chung. Nếu mà nó diễn tiến tiếp tục nữa, Giáo hội Thống nhất này thì ta chưa biết là như thế nào, liệu các vị cao túc có tiếp tục quan hỷ nằm ở vai trò đó là viện tăng thống hay không? Đó là một vấn nạn mà một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra. Còn hiện tại đó thì cái mô hình của hội đồng chứng minh chúng ta gần như là tượng trưng về tinh thần thôi, chứ không có một cái quyền gì hết đó. Đó là lý do tại sao mà các vị đã đến ngưỡng cửa của hội đồng chứng minh rất là lâu năm rồi mà vẫn không muốn rời khỏi nó. Là bởi vì thấy rằng là rời khỏi nó là gần như mình mất hết những cái điều kiện để gánh vác Phật sự. Cho nên là nó dẫn đến tình trạng là kiêm nhiệm cả hai bên, vừa là hội đồng chứng minh mà vừa là hội đồng trị sự. Thế là điều mà ta không chấp nhận. Ai làm trong hạ nghị viện thì không làm trong thượng nghị viện và ngược lại. Còn bây giờ cái hội đồng trị sự chúng ta là một cái hội đồng trưởng lão theo đúng nghĩa của nó. Số lượng người mà dưới 40 tuổi có mặt ở trong hội đồng trị sự, trong số 260 mấy vị đó thì chưa được 10%. Dạ. Chưa được 10% đó là do đâu mà có? Không phải do vì giáo hội có tầm nhìn xa, nâng đỡ giới trẻ, mà vì đó, theo cái cơ cấu của hiến chương đó, thể ai là trưởng ban trị sự thì lập tức và mặc nhiên trở thành là ủy viên của hội đồng trị sự. Và điều đó đã diễn ra với các vị trưởng ban trị sự ở các tỉnh miền Bắc, nơi mà giáo hội phát triển rất yếu, cho nên đó là các thầy trẻ hai mấy tuổi, ba mấy tuổi thì được nâng đỡ thành lập ra một cái, đầu tiên là ban đại diện lâm thời, sau đó là ban trị sự đó, thì mặc nhiên trở thành là quý vị hội đồng trị sự, nhưng chỗ đứng và đóng góp của họ trở nên rất mờ nhạt và chưa được quan tâm đúng mức. Còn ngoài cái thành phần đó ra đó thì giáo hội hiện nay chưa có cắt nhắc bất kỳ ai đưa vào trong hội đồng trị sự vì những lý do là tài năng trẻ, là tiềm năng trẻ, vân vân. Phần lớn chỉ là những cái quen biết giữa các vị mà có mặt ở trong hội đồng trị sự đó, ví dụ mình có học trò, có đệ tử, người thân quen thì mình đưa vào thôi, chứ không phải là một cái chiến lược cần cắt nhắc ai, nâng đỡ người nào để cho các hoạt động Phật sự đó được thành công. Thì theo cái cơ chế đó đó thì chúng ta sẽ không tiến xa được, và nó sẽ có thể dẫn đến cái tình trạng mà cái đỉnh cao nhất của Vatican đó, nó cũng là cái nỗi đau của tôn giáo này. Đó là việc mua thần bán thánh, mua chức. Lịch sử của Vatican nó là thế. Khi mà cái cơ chế giáo hội hóa nó được thực hiện ở mức độ cao nhất của nó đó, thì yếu tố thế tục hóa đã bắt đầu được can thiệp vào, dù chúng ta muốn thừa nhận hay không thừa nhận, nó vẫn là một hiện thực. Tại Việt Nam, dấu hiệu đó đã có mặt. Ít nhiều đó, nó tùy theo từng nơi. Cho nên nếu chúng ta không có phân rạch ròi về cái tiêu chuẩn tuổi, mà theo cái mặc định chung của toàn cầu đó, là ở tuổi 60 là về hưu, thì hội đồng chứng minh nên là nơi tập hợp của các bậc trưởng lão từ 62 trở đi. Tức là các hòa thượng đó thì nên lui về để chứng minh, truyền trao kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm Phật sự cho thế hệ học trò của mình gánh vác. Và trong hội đồng trị sự đó thì tuổi tối đa là 65 là nên về hưu là vừa, thay chúng tôi đó, nếu chúng ta muốn thật sự cho giáo hội được phát triển tốt. Còn hiện tại đó thì hầu như là mà bước đến cái vai trò là quý vị của học viện sự đó, lúc đó cũng là 60 gần 70 tuổi rồi. Cái tuổi đó là cái tuổi mệt mỏi, nghe công việc là mắc mệt rồi, huống hồ là làm ngoài hộp là không đủ sức để ngồi đó, làm sao mà triển khai công việc. Dù ta có muốn thừa nhận hay là muốn phủ định nó thì nó vẫn là một hiện thực thôi. Trong các phiên họp trước đây tại hội đồng trị sự đó, chúng tôi đã phát biểu điều này vài lần, và khi phát biểu như thế đó, nó trở thành như là một cái tầm nhìn cho rằng nó như là một sự nổi loạn, mất kính đối với các bậc tôn đức trưởng thượng, thì đó là một sự hiểu lầm cái thiện chí của người đóng góp thôi. Nếu chúng ta muốn Phật giáo phát triển, chúng ta phải đi theo cái quy luật tự nhiên của xã hội, đó là tuổi nào việc đó đó. Chứ tuổi già không thể làm việc trẻ, tuổi trẻ không thể làm việc của người già. Và Đức Giác Hoàng Trần Nhân Tông là một mô hình 36 tuổi đã về hưu rồi, để cho con trai của mình đảm trách. Và lên núi đã từ bỏ ngai vàng lên núi, và vẫn phải về lại quốc gia để mà trị Trần Anh Tông vì cái nạn mê chơi, và giáo dục con làm sao để có cái trách nhiệm với quốc gia và xã tắc. Và cuối cùng ông đã thành công. Và khi công chúa con ông lên thăm, thì cũng dịp đó ông lại nói về cái nghệ thuật quản trị của quốc gia. Cho nên á, là khi mà mình đứng ở cái thế gọi là cố vấn và sao, không có nghĩa là mình mất hết vai trò. Cái vai trò đó nó lại quan trọng hơn. Đó là vai trò tâm nhìn về chiến lược mà. Còn năng động để dấn thân thì nên dành cho lớp trẻ. Và tương tự 13.000 còn lại đó, nếu ta mạnh dạng so sánh với các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu hiện nay đó, mô hình đó là lý tưởng nhất. Nó có đến 13.000. Và hầu như là các hoạt động Phật sự chúng ta nó gắn hoặc là 1, hoặc là 2, 3, 4, 5, 6, cho đến là tối đa là 10 ban ngành đó thôi, chứ không có cái nào khác nữa đó. Nhưng mà trên thực tế, các ban ngành đó chỉ có cái vai trò gọi là chức danh mà, chứ không có vai trò chức năng thật sự. Vì thường trực ban trị sự nắm hết vai trò của các ban ngành. Và do đó, mỗi một ban ngành phải có một cái văn phòng riêng. 25 thành viên tham gia trong ban ngành đó phải có mặt tại văn phòng để làm việc, giống như là các bộ. Thấp hơn ở cấp tỉnh đó, thành đó là sở, thì Phật giáo chúng ta mới phát triển. Cái cơ cấu ban này của chúng ta là cũng mô phỏng lại cái cơ cấu của giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất, mà cơ cấu đó là cơ cấu mô phỏng của các bộ. Ngày xưa thì mình dùng là tổng vụ trưởng, bây giờ chúng ta dùng là trưởng ban, theo cái cơ cấu xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng nếu chúng ta không tạo điều kiện cho các ban ngành này có chức năng, thì các ban ngành đó cũng bị tê liệt tại chỗ, làm sao phát triển được. Cơ cấu hiện nay của chúng ta là tốt nhất so với các giáo hội trên toàn cầu, nhưng cái hoạt động chúng ta đó là nó chưa được thoáng, là bởi vì là những con người nắm các vai trò đó chưa có mạnh dạng để tạo điều kiện cho cái nội quy của các ban được phát huy. Hiện nay là các ban chỉ đóng vai trò là gì, tư vấn, cố vấn cho ban trị sự thôi, mà lẽ ra đó nó có một cái vai trò độc lập. Và ban trị sự là giám sát, giống như là ủy ban cấp tỉnh cấp thành đó, giám sát các cái sở là có cái gì sai là khiển trách, nào đúng là nâng đỡ, chủ trương nó đưa xuống là các cái sở này phải áp dụng thôi. Cho đến lúc nào cái mô hình khi chúng ta áp dụng giống như bên ngoài, bởi vì trên thực tế ta mô phỏng từ bên ngoài, ở cái mức độ khá tốt đó, thì Phật giáo mới có thể phát triển một cách đồng bộ được. Còn bằng không đó, nó chỉ là một cái khung hình đó, rất là đẹp về cái sườn, nhưng mà vào bên trong các cái chức năng đó, và các cái tiện dụng, các tiện ích trong các khung sườn đó hầu như không có gì hết, thì Phật giáo sẽ khó có thể phát triển một cách đồng bộ và tạo ra một cái sức mạnh bất khả phân ly. Một sức mạnh mà dầu cho các tôn giáo khác có nỗ lực thay thế chúng ta cũng sẽ không bao giờ làm được. Cho nên chúng tôi ưu tư rất là nhiều về các cơ chế, về cái mô hình của giáo hội chúng ta. Nhưng vì vấn đề ở chỗ đó là lãnh đạo giáo hội có cái tầm nhìn riêng của các ngài, và chúng ta là những học trò, những thầy đi sau đó, thì ý kiến của mình cũng chưa chắc là được ai quan tâm. Và do vậy đó, nếu ta chờ đến một cái cơ hội mà đổi mới như thế thì không biết khi nào, ta cứ nỗ lực làm. Làm dần dà rồi đó, những cái nó chưa có trong những cơ cấu nó sẽ được chấp nhận, sẽ được chấp nhận. Để lúc đó đó thì Phật giáo sẽ được phát triển, từ đó là tốt. Chứ bằng không đó, thì chúng tôi nghĩ là nó còn rất nhiều cái đà cản và những khó khăn rất khách quan. Rồi lúc đó nó có những cái khó khăn rất chủ quan do chính chúng ta tạo ra giữa chúng ta với nhau, bởi những bất đồng nhỏ, bởi những cái quan điểm khác biệt, vân vân. Thì nhìn chung đó, thì cái mô hình là của giáo hội đó nó đã được tốt về cung sườn nè, chỉ nạp thêm nội dung thôi. Và chúng tôi đã đề nghị cũng nhiều lần, cứ mỗi một năm đó hội đồng trị sự họp 260 thành viên đó, nên có ít nhất là một tháng, tối thiểu cũng phải là 12 ngày. Mỗi một ngày đó chúng ta dành cho một ban ngành trung ương, và các vị lãnh đạo ban ngành đã phải chịu trách nhiệm báo cáo về các thành quả của mình, chứ đừng phải là lấy thành quả của người khác để báo cáo như chúng ta đang làm hiện nay. Và phải cho phép chất vấn. Thì cái việc chất vấn đó đã làm cho các vị mà đầu ngành nó có trách nhiệm về cái hoạt động Phật sự của mình hơn. Bây giờ đó thì ai mà làm sai thì bị khiển trách, ai làm đúng thì không được tán dương, thì nó dẫn đến một tình trạng là u lì, tức là giữ chức thôi chứ ta không có tạo ra Phật sự và tạo cái ổn định rồi chứ không có tạo cái cơ hội để phát triển. Mà giai đoạn này không phải là giai đoạn ổn định. Ổn định này chúng ta đã có mấy chục năm về trước, là từ năm 81 rồi. Còn bây giờ là phải phát triển. Và phát triển nó đòi hỏi đến tính sáng tạo, năng động, uy tín, dấn thân, tinh thần vô ngã vị tha. Chứ còn ổn định không á thì ai cũng làm được. Thế bây giờ không cần làm gì nó cũng ổn định mà. Làm càng ít nó càng ổn định, làm nhiều nó mới sợ sai. Cho nên cái yếu tố ổn định á, mà xem nó là cái chiến lược phát triển giáo hội, thì nó dẫn đến tình trạng là giáo hội sẽ dậm chân tại chỗ. Và phát triển đó thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái sơ xuất chỗ nào, chúng ta phân tích theo tứ diệu đế, truy tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả, và ta tìm ra giải pháp theo bát chánh đạo, thì ta sẽ có một cái tương lai. Như vậy là 10 ban ngành sẽ có 10 ngày họp chuyên, và kết thúc của mỗi một ngày họp chuyên cho từ ban ngành đó phải có một cái nghị quyết riêng. Nghị quyết đó nó thể hiện ra cái tính ứng dụng trong một năm, trong 6 tháng, trong 5 năm, trong 10 năm, trong vài chục năm. Và ở cái cấp hội đồng trị sự, ta cũng phải có cái tầm nhìn chiến lược tương tự, thì Phật giáo mới phát triển được. Còn hai ngày còn lại đó là chất vấn lãnh đạo hội đồng trị sự. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo hội đồng trị sự đã làm được gì cho Phật giáo? Hay là chỉ ngồi chờ cái báo cáo ở dưới các tỉnh đưa lên? Hoặc là lâu lâu có thư kiện đem ra để giải quyết? Cái đó không phải là lãnh đạo giáo hội. Lãnh đạo giáo hội phải có một cái tầm nhìn xa rộng hơn rất là nhiều, với những cái yêu cầu rất là bức thiết. Mà hầu như là hiện nay đó là lãnh đạo của giáo hội chúng ta là gần như là không có cập nhật thông tin về xã hội. Có nhiều vấn đề mà nó đòi hỏi đến cái quan điểm của giáo hội. Thì vấn đề thời sự, ta phải lên tiếng. Như ta thấy đến ngày Phật Đản Liệt Quốc Ba Tư Ăn gửi chúc mừng. Mà đến những cái ngày lễ lớn của chúng ta đó là Vatican cũng gửi chúc mừng. Cho đó đó là khi mà thế giới này là bị sóng thần, rồi H1N1 thiêu hủy các gia cầm tập thể, thì không có một giáo hội nào lên tiếng, không giáo hội nào đứng ra để làm lễ cầu siêu tập thể, cho nên Vatican đứng ra để làm. Như vậy là cái tầm nhìn chiến lược và thời sự của chúng ta là quá ít, hay nói là nó gần như là đứng vào một chỗ thôi. Cho nên giá trị Phật giáo đó nó quá quý nhiều vì kim cương, nhưng mà rất tiếc là chúng ta gắn và giữ nó trong các viện bảo tàng đó, mà lẽ ra nó phải có mặt ở cấp ngõ ngách bằng cách là ứng dụng nó vào trong xã hội, thì chúng ta mới làm cho quần chúng thấy rằng đây là sự lựa chọn, mà nếu bỏ nó là một sự tiêu tồi rất lớn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của từng quốc gia. Cho nên trên tinh thần đó đó, chúng tôi rất mong là mỗi tăng sĩ chúng ta đó là có một cái nỗ lực làm thế nào đó trong một cơ chế khó khăn, là tạo ra những sự thuận lợi để đi trong một cái cơ chế chưa mở, ta khôn khéo để tạo ra những sự thay đổi miễn là ta có tôn ti trật tự trên kính dưới hòa, là bằng tinh thần vô ngã vị tha, dấn thân phụng sự chứ không phải là vì cái mục đích cá nhân nào hết á, thì những cái đánh giá xấu tiêu cực và những cái cản phá lẫn nhau trong nội bộ đó dần dà rồi cũng sẽ được khai thông, và những cái đóng góp tích cực đó sẽ được thừa nhận bằng giá trị của nhân quả cũng như là giá trị của lịch sử. Tại vì có lẽ là thời gian cũng đã hết nên xin kết thúc tại đây.